Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hiệp luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi nhận rất là nhiều những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những vấn đề di trú và những vấn đề rất là thực thụ, là tại vì có những việc quý vị có thể biết hoặc nghe, và có những việc quý vị cũng muốn biết rằng là có phải như vậy không. Một trong những cái điều tôi muốn nói đến đó là khi người thân của quý vị đi phỏng vấn ở Tổng lãnh sự Hoa Kỳ bên Việt Nam hoặc là ở Embassy ở bên Việt Nam, thì họ không vượt qua được cái cuộc phỏng vấn vì lý do này hay lý do khác. Nhất là những người có những hồ sơ liên quan đến hôn nhân và những người có những phiếu lý lịch tư pháp mà nó có liên quan đến hình sự đã phạm phải ở Việt Nam. Thì những người có hình sự, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cho quý vị một cái lá thư rất là căn bản là cho quý vị được làm cái đơn xin bãi những cái việc hình sự đó. Chúng ta gọi đó là cái đơn I-601. Cái đơn Y, tức là Y ngắn đó, tức là I tiếng Mỹ đó, 601, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở cái điểm mà quý vị cũng không thể nào có thể để một tí sơ hở hoặc là một cái suy nghĩ gì nói rằng là ồ, tôi có thể viết như thế này, viết như thế kia rồi nộp vào. Và vì tôi cũng đã làm xong cái hình sự rồi, hay là tôi cũng đã được bãi cái hình sự rồi, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ cho người thân tôi vào Hoa Kỳ này. Cái việc mà viết một cái văn bản đó, nó không phải là đơn giản. Nó rất là khó. Nó phải cần đến những cái kinh nghiệm làm sao viết như thế nào, những cái hồ sơ áp dụng vào cái trường hợp của mình như thế nào, và cuối cùng mình phải trình bày nó như thế nào để cho Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ chấp thuận cái lời phân bày của mình, để họ có thể cho phép cái người thân của mình ở bên Việt Nam được bãi đi cái lỗi đã phạm và được vào đến Hoa Kỳ. Có những cái lỗi đó rất là khó để mà có thể nói rằng là ồ, cái cơ hội này cũng cao, cũng có thể được. Chúng ta không thể nào nghĩ mỗi cách đơn giản và nói rằng là ok, trình bày như vậy, giấy tờ như vậy, thế là xong. Những cái việc làm đó nó đều có một cái sự phần trăm cao hay thấp. Và nếu quý vị có thể giữ cái số phần trăm đó cao hơn để mà đạt được kết quả, thì tôi tin là quý vị cũng sẽ muốn. Nhưng cái quyết định là ở chính quý vị muốn được làm như thế nào. Những người mà đi phỏng vấn mà không có thành công trong cái vấn đề hôn nhân, đó là một cái hồ sơ rất là quan trọng. Nếu từ hai người tiến đến hôn nhân vì thương yêu nhau, thì cái cuộc hôn nhân đó nó phải tồn tại. Tồn tại bao nhiêu lâu thì chúng ta không thể nào biết được. Nhưng chúng ta biết rằng là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, một khi họ nhận được cái hồ sơ từ Tổng lãnh sự Hoa Kỳ về trở lại Mỹ, và nó có cái dấu hiệu là một cái cuộc hôn nhân giả, thì cái văn phòng điều tra về cái hôn nhân giả này, họ sẽ làm tất cả những gì mà họ cần phải làm trước khi họ quyết định cho mình được trình bày cái hồ sơ lại một lần nữa để cho họ thấy rằng là đây là một cuộc hôn nhân thật sự. Quý vị cứ thử nghĩ, quý vị nộp một cái đơn bảo lãnh cho người phối ngẫu của mình, có thể là 1.5 năm trước, có thể là 1 năm trước, và cũng có thể là gần 2 năm trước, đến khi người thân của mình được đi phỏng vấn. Và cái đơn bảo lãnh đó nó chỉ kéo dài chừng 6 tháng là cùng là sẽ được chấp thuận, vì chúng ta chứng minh được đây là một cái cuộc liên hệ vợ chồng, vì chúng ta chứng minh được là chúng ta có cái hôn nhân, có cái hôn thú. Nhưng cái khó khăn là ở cái chỗ khi người thân của quý vị, người phối ngẫu của quý vị phải chứng minh với bộ, với Tổng lãnh sự Hoa Kỳ rằng là tôi có lấy cô ấy, tôi có lấy anh ấy. Và khi những cái câu hỏi được đưa ra mà không ai có thể biết là cái câu hỏi đó như thế nào, chỉ biết được rằng là họ sẽ hỏi những cái câu hỏi liên quan đến cuộc sống của hai vợ chồng. Vậy thì những cái câu hỏi nào là những cái câu hỏi liên quan đến cuộc sống vợ chồng? Chúng ta, những người đã sống cuộc sống vợ chồng, chúng ta biết cái câu hỏi đó là những cái câu hỏi nó liên quan đến cuộc sống của hai người. Hai người chung sống với nhau thì phải biết những cái tin tức của nhau. Nếu mà họ hỏi rằng là vậy thì lúc mà hai người dự định làm đám cưới, vậy ai là cái người sẽ mua cái bánh cưới này? Người vợ nói, chúng tôi đi mua cái bánh cưới với nhau. Người chồng nói, tôi không biết, cô ấy mua chứ tôi không biết gì về cái bánh cưới. Vậy thì hai người có thực sự có một cái cuộc hôn nhân với nhau và cùng đi tới một cái việc mà gọi là mua một cái bánh cưới để làm lễ hôn thú hay không? Tôi đưa ra một cái thí dụ thôi, và có cả 100.000 cái thí dụ như vậy. Họ có thể hỏi bất cứ những cái câu hỏi nào. Quý vị phải nhớ rằng là họ đã phỏng vấn không biết bao nhiêu cặp hôn nhân, và họ đã có những cái kinh nghiệm từ những cái câu trả lời từ những cái người được phỏng vấn, và từ đó họ đưa thêm ra những cái câu hỏi khác, và họ học thêm được những cái câu hỏi khác, và từ đó họ lại có thêm những cái câu hỏi khác. Càng ngàn câu hỏi như vậy, không ai có thể biết được rằng là cái câu hỏi nào họ sẽ hỏi. Tại sao cái cặp vợ chồng này họ lại hỏi rằng là hai người có đi mua nhẫn cưới với nhau không? Mà tại sao cái cặp vợ chồng kia họ lại không hỏi như vậy? Họ lại hỏi rằng là có mua bánh cưới hay không? Không phải là vì họ biết rằng là mình đã làm cái gì. Nhưng họ biết những cái câu hỏi này nó sẽ cho họ thấy rằng là hai người có thật sự là vợ chồng hay không? Và nếu cái hồ sơ của quý vị bị từ chối bởi Tổng lãnh sự trên cái phương diện hôn nhân, quý vị biết cái hồ sơ đó sẽ được gửi trở về Mỹ và sẽ được vào tay văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ. Và khi họ đến cái bộ phận đó, thì họ có thể duyệt qua cái hồ sơ và họ sẽ cho cái người bảo lãnh, người đứng ra bảo lãnh đó, một cái lá thư từ chối nếu mình không trình bày cái hồ sơ này và gửi về di trú nội trong 30 ngày, tức là mình chỉ có 27 ngày, 25 ngày thôi. Và nếu mà họ quyết định đây là cái hồ sơ giả vì nó có những cái dấu hiệu, những cái lời viết của quý vị, những cái gì đó quý vị gửi vào di trú và công dân Hoa Kỳ, xin lỗi, gửi vào Tổng lãnh sự cho thấy rằng là cái dấu hiệu này nó không có cho họ biết, hay nó không cho họ cảm thấy rằng là đây là một cái hồ sơ thật sự, thì họ sẽ phải đưa qua cái bộ phận điều tra về hôn nhân giả, tức là fraud, marriage fraud. Và nếu họ đưa qua cái bộ phận đó, thì quý vị lại phải càng chờ lâu hơn. Có nhiều người nói, thôi tôi không chờ lâu quá, tôi không muốn làm nữa. Hay là có nhiều người nói, tại sao phải lâu như vậy, tại sao phải lâu như vậy. Nếu đây là một cuộc hôn nhân thật sự, cái sự bao lâu đó nó không có thể nào ngăn chặn quý vị vẫn tiếp tục là một người vợ và một người chồng với nhau trong cuộc sống. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, thưa quý vị, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị tham khảo rồi, quý vị quyết định. Nếu quý vị thấy rằng là thôi, cũng chả có cần làm là gì thì đó là quyết định của mình. Và nếu quý vị thấy rằng là quý vị cần phải làm thì quý vị phải quyết định làm như thế nào, làm để mà cái hồ sơ của mình nó có được cái kết quả mong muốn. Dĩ nhiên là không có một cái người nào có thể bảo đảm cho quý vị được một cái sự gọi là thành công 100%. Nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm, dựa trên những cái dữ kiện, dựa trên những cái lời đã viết sai và cái sự thật nó như thế này, thì cái việc làm đó sẽ có được cái kết quả như mình mong muốn, nhưng lại tuy nhiên không phải là 100%. Cái quan trọng là ở cái cách làm sao để trình bày cái hồ sơ, để viết cho nó đúng với những gì tổng lãnh sự hoặc là di trú họ mong mỏi ở mình. Có những cái hồ sơ chúng ta không thể nào mong rằng là nó có kết quả, là kết quả được ngay tức khắc, là tại vì nó có những cái hồ sơ khác nó liên quan đến những cái hồ sơ đó nữa. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ phải chờ đợi từ một cái việc này cho đến một cái việc khác, và từ đó chúng ta mất đi cái niềm tin, mất đi cái sự kiên nhẫn, và nó sẽ trở thành một cái vấn đề cho chúng ta. Và Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thì họ đưa ra những cái sự thay đổi liên tục trong những công việc làm, từ văn phòng di trú cho tới tòa di trú. Có những cái hồ sơ mình phải chờ đến 2 năm chờ mình mới có thể giải quyết ở trên tòa di trú. Có những cái hồ sơ chỉ cần 6-7 tháng là tòa di trú họ đã giải quyết rồi. Nó tùy vào cái người chánh án có bao nhiêu hồ sơ và như thế nào nữa. Cho nên những cái việc này quý vị không thể nào mà nói rằng là ô, tôi muốn như thế này và tôi muốn như thế kia. Có những lúc có nhiều người nói rằng là tại sao cái hồ sơ của tôi lại không được như vậy? Tại sao tôi phải chờ như vậy? Tại sao họ phải làm như vậy? Làm sao mà chúng tôi trả lời khi mà cái quyền quyết định đó không nằm trong tay ở chúng tôi và cũng không nằm trong tay ở quý vị? Quý vị phải tiếp tục theo dõi cái hồ sơ, và một trong những cái điểm chính mà quý vị cần phải để ý đến là khi quý vị làm việc với luật sư, những cái giấy báo cáo mà quý vị nhận được từ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, từ cơ quan chiếu kháng quốc gia, quý vị sẽ có được một cái sự thông báo đến từ luật sư của quý vị nữa. Tại vì người luật sư của quý vị sẽ được nhận cái tờ thông báo đó. Quý vị sẽ không có được cái tờ thông báo đó từ bất cứ một văn phòng nào khác ngoại trừ văn phòng luật sư. Nhưng nói như vậy, tôi phải nói lại là có những văn phòng bất vụ lợi của hội đoàn được quyền đại diện cho quý vị ở Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và họ cũng có nhận được những cái giấy báo cáo đó nữa. Nhưng cái việc mà chính nhất là quý vị phải là cái người nhận được cái tờ giấy đó, và cái địa chỉ của quý vị nó phải đúng. Vì nếu quý vị đổi địa chỉ trong cái thời gian quý vị chờ đợi cái hồ sơ được có những cái giấy báo cáo, thì quý vị phải báo cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết. Hoặc là quý vị phải chuyển địa chỉ. Quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị nộp một cái đơn vào bảo lãnh cho người anh chị em năm 2010 đi. 2010 năm nay là 2019, 9 năm trời. Quý vị thay đổi chỗ ở năm 2016 đi. Rồi quý vị nghe tôi nói trên chương trình, quý vị nói ồ, tôi đi ra ngoài bưu điện tôi được đổi địa chỉ. Thế là xong. Tức là khi mà thơ về nhà cũ của tôi thì bộ bưu điện, văn phòng bưu điện sẽ gửi cái thơ đó về đến cho địa chỉ mới của tôi, tại vì tôi đã đổi địa chỉ. Nhưng mà quý vị có biết là văn phòng bưu điện họ chỉ có trách nhiệm đổi cái việc đó trong một năm hay không? Thế thì bây giờ năm 2019, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ bắt đầu lấy cái hồ sơ của mình ra, 9 năm rồi. Có thể đến 10 năm họ mới lấy cái hồ sơ của mình ra, bắt đầu họ cứu xét. Tại vì sắp sửa đến ngày đáo hạn rồi. Họ cứu xét thì họ thấy, ồ, thiếu cái này, thiếu cái kia. họ gửi cho mình cái lá thư, nó không tới tay mình, nó đi trở lại văn phòng di trú. Mình không biết là họ gửi cho mình cái lá thư. Đến lúc một năm sau họ không thấy mình trả lời, hay là 6 tháng sau, hay là 3 tháng sau, bao nhiêu ngày đó họ cho phép mình đó, họ không thấy mình trả lời. Thế là cái hồ sơ hết hạn. Cái hồ sơ hết hạn, làm sao quý vị xin mở lại hồ sơ? Đây là những cái việc làm thiết thực mà tôi muốn cho quý vị thấy, quý vị biết. Cho nên làm việc với một văn phòng luật sư là một cái điều tốt, là thứ nhất. Thứ hai nữa, quý vị phải làm việc đúng với những cái văn phòng luật sư làm về những vấn đề về di trú mà quý vị đang cần sự giúp đỡ. Không phải cái văn phòng luật sư nào cũng làm tất cả những cái vấn đề về di trú. Có những cái vấn đề về di trú mà quý vị không thể nào làm việc với một cái văn phòng luật sư chưa bao giờ biết làm những cái việc đó. Nhận một cái hồ sơ vào đó là một cái trách nhiệm rất là lớn cho một người luật sư. Họ phải làm thứ nhất là với cái tâm, và họ phải làm với cái kinh nghiệm mà họ biết. Nếu họ không biết, họ phải từ chối hồ sơ. Đó là một trong những cái điều khoản đòi hỏi bởi những người luật sư dưới những cái điều luật của luật sư đoàn California. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về hợp đồng tố tụng, những vấn đề về luật tài sản, living trust, will, probate, những vấn đề về tai nạn xe cộ, thương tích. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại văn phòng của chúng tôi. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để đặt câu hỏi. Nếu quý vị để lời nhắn cho tôi, chỉ cần để tên và số điện thoại cho nó rõ. Quý vị đọc chậm lại và quý vị đọc lớn lên. Đọc cùng một cái giọng, cái tone khi mà quý vị để lời nhắn. Đừng có nói cái lớn quá lúc đầu rồi cái nhẹ lại lúc cuối cùng thì các con số nó không có rõ, để cho tôi có thể gọi lại. Nếu quý vị thắc mắc được không, pháp luật xin gọi số 408-947-7717. 408-947-7717. Xin các quý vị cho tôi ngừng ở đây. Và nếu quý vị thắc mắc liên quan pháp luật xin gọi trung tâm số 408-947-7717. Xin cảm ơn Khánh Thi, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn nha.
Vâng, chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc, trở lại và cảm ơn Khánh Thi.
Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick. 408-947-7717. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú, Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.
Chờ mong chờ mong với vạn niềm tin với muôn tình thương. Điểm tô phố phường người trai áo xanh, phố hoa pha màu lá rừng. Anh về thủ đô ấm thêm lòng tôi, đứng lại gần nhau nói câu chuyện vui. Chuyện hai chúng mình gặp nhau trong đây, lúc quân dân cùng nắm tay. Trai tranh đấu, ôi này ơi, đã mang đến tình mật mà đến anh những lời thật thà, lòng dân mong chờ. Anh về thủ đô biết bao là vui, đã để lại đây mến thương đầy vơi. Người dân nước Việt ghi ơn các anh đã hy sinh vì giống nòi. Anh về thủ đô nước Nam tự do, chúc hòa mừng anh chiến binh đường xa, là muôn tấm lòng yêu thương đón anh, đón anh trai hùng bước qua, là muôn tấm lòng yêu thương đón anh.
Thank you. manh hay hờn dỗi. Giận anh khi anh chưa kịp tới, cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi, em cúi mặt làm ngơ, không nghe anh kể chuyện bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời. Tại em khi xưa yêu màu trắng, tại em suy tư bên bờ vắng, nên đêm vượt trùng anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em. Cho anh thì thầm, em ơi tình mình trắng như hoa đại dương. Trùng khơi nổi gió, linh đinh truyền sóng, thấy lung linh rừng hoa. Màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng thêm. Vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý lắc lư con tàu đi, chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng, giang hoa kia mịt mùng. Biển khơi không mang hoa màu trắng, tàu anh ra khơi chưa tìm bến, nên em còn hờn, nên em còn buồn, sao chưa thấy anh sang. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương.